Kính mời học chúng đồng đọc với tôi với thư gốc Corinto nhất đoạn 8 câu 3.
Nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời, Ngài biết người ấy.
Với chủ đề các phần thật sẽ được giải bài do cho tới của Ngài. Kính mời.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Chủ đề học của chúng ta về khát vọng nữa, và hôm nay chúng ta học về khát vọng thật. Khát vọng mà cũng có thật với giả hay sao? Có phải khó hiểu ha? Thưa quý vị, chúng ta thấy những tài tử mà họ bước lên trên sân khấu trình diễn một cái gì đó, họ khóc thì khóc thật, nhưng mà nỗi đau khổ của họ là nỗi đau khổ giả. Nước mắt của họ là nước mắt thật, diễn xuất của họ như là một người khóc thật, đến nỗi cái người xem ở bên dưới cũng muốn chảy nước mắt theo. Nhưng mà thật sự cái nỗi đau nó không có. Và ngay cả khi trong cái vai để mình trình diễn cái nỗi đau mà chảy nước mắt đó, thì cái nỗi đau đó nó cũng không có thật sự. Tôi và các ông bạn chị em, có thể chúng ta giống như những người Pharisee ngày xưa thờ phượng, thì họ có một cái hoạt động của sự thờ phượng thật, nhưng mà cái lòng tin thì nó là giả. Cái lòng tin Chúa nói rằng dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng mà lòng của chúng nó thì cách xa ta lắm. Hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau về khát vọng thật. Ở trong tuần qua tôi đọc một cái câu chuyện kể về một cô giáo hỏi các học sinh trong lớp của mình, các em ao ước trở thành gì. Thì một cách rất là bình thường, những em khác nói rằng em ao ước thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành tổng thống, vân vân. Chỉ riêng có một em thôi có một ao ước rất là lạ. Một khát vọng nói rằng em ao ước em trở thành một cây cell phone. Cô giáo ngạc nhiên nói sao ước mơ em kỳ cục vậy, em mơ ước làm thành cái cell phone là sao? Thì đứa bé nó nói rằng tại em thấy ba em từ sáng cho tới tối lúc nào cũng cầm cái cell phone ấy. Ông chơi với cái cell phone đó mà em tới em chơi với ba, ba đẩy em ra. Mẹ thì từ sáng tới tối lúc nào cũng cầm cái cell phone nói chuyện mà không thèm nói với em một chút. Cái cell phone mà nó hết pin á thì mẹ cứ hỏi cái charger của mẹ đâu để mẹ sạc pin. Em đói bụng muốn chết xin mẹ gì ăn đó mà mẹ chẳng quan tâm gì hết. Cho nên em chỉ thích làm cái cell phone để được yêu. Thưa quý vị, giả như rằng cái ước mơ đó nó trở thành thật thì ra em bé đó nó sẽ trở thành cái cell phone. Và cái cell phone thì nó không còn cảm giác được gì nữa hết. Nó sẽ không còn biết được là nó có bị bỏ hay là bị hất hủi hay không. Hôm nay tôi muốn nói đến cái khát vọng thật. Cái khát vọng thật là cái khát vọng mà mỗi người ở trong chúng ta đều có. Tôi lấy ví dụ như tôi thèm muốn hạnh phúc. Quý vị có thèm muốn hạnh phúc không? Mỗi người tại đây có cần để có được hạnh phúc không? Những người không có Chúa ngoài kia họ có cần để có hạnh phúc không? Những người giàu có họ có cần để được hạnh phúc không? Như vậy hạnh phúc là một khát vọng thật trong lòng của tất cả mọi người. Hay tôi nói rằng tôi muốn có bình an, bất cứ một người nào khác cũng muốn có bình an. Như vậy thì bình an nó sẽ là một thứ thèm khát thật ở trong lòng của con người. Như vậy khát vọng thật mà tôi muốn nói ở đây, đó là một sự thèm khát mà trong lòng người nào cũng có cái điều đó cả. Nhưng làm sao để mình đạt được, hay nói một cách khác là làm sao để cái thèm khát của mình nó có thể trở thành sự thật. Thờ phượng nó cũng là một thèm khát của con người. Có lẽ chúng ta không suy nghĩ đến điều này, nhưng mà thật sự thờ phượng là một thèm khát của con người. Nếu con người mà không có một cái sự thèm khát thờ phượng thì có lẽ người ta không cần phải làm bàn thờ ông thiên, ông địa. Người ta sẽ không cần phải đi đến chùa, đi đến nhà thờ để làm gì cả. Cái nhu cầu về thờ phượng một cái gì đó, thực sự nó là một sự thèm khát. Và người ta đã thể hiện sự thèm khát ra ta. Nhưng tôi muốn nói đến khát vọng thật là một thứ khát vọng mà phải trả giá để đạt được nó. Vậy nếu sự thờ phượng mà không có trả giá để đạt được đấng mà mình muốn tìm đến, thì sự thờ phượng đó nó sẽ trở thành sự thờ phượng giả. Có một đứa bé nó đi học về, nó nói mẹ ơi con đói bụng quá. Mà nó ơi thôi con để cặp đó rồi mẹ làm bánh mì hay cái hấp tát gì con ăn đỡ rồi chút nữa ăn cơm. Thả cái cặp xuống và nó thấy em nó ngồi chơi game ở trong cái máy. Nó xà vào trong cái máy với thằng em và bắt đầu nó chỉ trỏ ngồi rồi nó giật luôn cả cái controller của thằng em nó chơi. Thì thằng em nó khóc, mẹ ơi anh giành đồ chơi của con. Trong khi mẹ nó làm xong hết đất rồi, kêu nó xuống thì nó chẳng thèm xuống mà nó cứ ngồi dành cái đồ chơi. Như vậy cái đói bụng của nó là có, nhưng chưa là cái khát vọng thật. Cái game mà nó đã nhào vô á thì đúng là một cái khát vọng thật, bởi vì nó lấn lướt em nó để nó giành cho được cái controller để nó chơi. Chúng ta đang bước vào trong mùa Giáng sinh và chúng ta đang làm tất cả những điều tốt nhất để chuẩn bị cho tuần sau hội thánh của chúng ta sẽ tổ chức lễ Giáng sinh. Nhưng sự thờ phượng của chúng ta có phải là một khát vọng thật hay không? Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc cho chúng ta làm thế nào để trong ngày lễ Giáng sinh này chúng ta có một sự khao khát thật trong vấn đề thờ phượng Đức Chúa Trời. Kính thưa Chúa Giêsu yêu, giờ này chúng con đối diện với lời Chúa và chúng con xin Chúa dùng lời của Ngài để dạy cho chúng con chân lý. Có nhiều lúc chúng con đã làm những công việc chỉ vì một thói quen của mình mà nó không còn có ý nghĩa, không còn giá trị gì trong đời sống của chúng con. Hoặc có những lúc chúng con làm những công việc mà chúng con dựa vào cảm giác của mình hơn là chúng con dựa vào sự thật của Đức Chúa Trời. Và con xin Chúa dạy cho chúng con về lời Chúa trong ngày hôm nay, để mọi sự thờ phượng của chúng con và mọi sự chuẩn bị của chúng con trong việc đón mừng Chúa Giáng sinh, nó là một niềm vui thật, nó là một sự thờ phượng có giá trị thật, một khao khát thật lòng của chúng con ao ước để làm cho Chúa vui lòng. Nguyện Chúa dạy cho chúng con lời Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, trong năm 2008, khi mà thượng nghị sĩ John McCain ra ứng cử tổng thống, tòa báo Time có làm một cái cuộc phỏng vấn với ông và hỏi ông rằng trong lộ trình về đời sống đức tin của mình thì có cái gì mà nó ghi dấu, nó nổi bật trong đời sống của ông mà ông muốn chia sẻ với những người khác. Thì John McCain có chia sẻ một cái câu chuyện khi máy bay ông bị bắn rơi và bị bắt tù ở ngoài Hà Nội từ năm 1967 cho đến năm 1973, có một cái kỷ niệm làm cho ông nhớ mãi không bao giờ quên. Kỷ niệm đó là trong suốt những ngày mà ông ở trong tù thì những người công an mà canh gác ông đó, họ trói hai cái tay ông phía sau như thế này, rồi cột cái dây lên trên cái cổ của ông và kéo cái đầu ông gập xuống dưới hai cái đầu gối, tức là ông trong cái tư thế mà ngồi cái đầu của mình nó phải chụm vào trong cái đầu gối, rồi họ cột xuống dưới mặt cá hay dây chực. Cho nên ngồi trong cái tư thế như vậy cả ngày đó nó rất là mỏi. Một buổi tối nọ khoảng chừng tháng 11, ông thấy có một công an đổi cái phiên gác và cái người đó đến ở trong cái xà lim của ông để tay lên môi ra dấu cho ông im lặng. Rồi người đó tới cởi cái dây trói cho ông, làm cho buổi tối đó ông cảm thấy được thư thả, thật là sung sướng. Rồi người đó ra đi không nói gì cả. Cho đến ngày hôm sau, sáng sớm trước cái giờ mà đổi ca gác, thì người đó trói ông trở lại ở trong cái tư thế cũ. Ông không biết, không quen người công an đó, và người công an đó cũng chẳng hề nói chuyện gì với ông. Cho đến cái ngày lễ Giáng sinh, người ta cho tù đi ra ngoài sân chơi thong thả trong cái đêm Giáng sinh. Đứng ở ngoài thì ông thấy người công an đã gửi cái dây trói cho mình hôm tháng trước đó. Người đó tới rồi đứng bên cạnh, cũng chẳng nói, chẳng cười. Mà người đó dùng cái chân của mình với cái đôi giáp cao su đó vạch ở dưới đất một cái dấu chữ thập. Cả hai cùng nhìn vào cái dấu chữ thập đó và họ suy nghĩ đến hình ảnh Christmas. Họ chỉ tổ chức Giáng sinh trong tấm lòng của họ, suy nghĩ đến một biểu tượng yêu thương. Con Đức Chúa Trời đã bao đời yêu thương họ. Không biết rằng là cái người công an đó nhận được Chúa từ lúc nào, niềm tin của ông ta thể hiện từ lúc nào, nhưng cái hành động, thái độ của ông ta đã diễn tả đây là một sự khao khát thật trong lòng của ông ta, mặc dù cái hoàn cảnh nó không cho phép ông tự do, nhưng trong lòng của ông nó có một sự khao khát thật mô tả về tấm lòng của mình đối với Thiên Chúa. Nếu ai yêu kính Chúa, Ngài biết người ấy. Cả John McCain lẫn cái người công an mà căm ghét mình đó, họ cùng nhìn cái chữ thập do người công an đã vẽ ra đó và họ nghĩ đó như là một biểu tượng ngôi sao của đêm Giáng sinh vậy. Tôi đọc câu chuyện và lời tâm tình của John McCain và tôi rất là cảm động. Tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ đến cái khát vọng thật của những người thông thái đã đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng tôi và các bạn chị em phải học tập vào trong cái sự thờ phượng này để chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa nó không trở thành một thứ truyền thống, nó không trở thành một thứ sinh hoạt tôn giáo quen thuộc mà dường như chúng ta chẳng còn cảm xúc hay chẳng còn nhận biết gì nữa. Có ba điều tôi muốn cùng với các bạn nghe suy nghĩ. Một người có khát vọng thật thì khát vọng thật đó phải được soi dẫn từ trên cao. Một người có khát vọng thật thì cái khát vọng thật đó phải đạt đến cái chỗ là thỏa mãn. Một người có khát vọng thật thì cái khát vọng thật đó phải được Đức Chúa Trời đánh giá nó là thật. Đó là ba điều chúng ta cùng học với nhau. Chúng ta cùng suy gẫm đến điều thứ nhất. Khát vọng thật phải được soi dẫn từ trên cao. Ở đây kể về những người thông thái đến tại Jerusalem và hỏi vua Herod, vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài. Ở trong lòng của những người thông thái này có một khát vọng thật. Khát vọng thật của họ là tôn thờ. Tôn thờ một vị vua, tôn thờ một đấng đã sinh ra ở tại Do Thái. Thưa quý vị, những người này đã nêu lên một cái vấn đề chung của toàn thể nhân loại. Toàn thể nhân loại, mỗi một người đều có một cái nhu cầu tín ngưỡng và họ phải tôn thờ. Và nếu mà họ không tìm một sự thờ phượng đúng thì họ sẽ trở vào trong một sự thờ phượng một cái điều gì đó sai trật. Con người có cái nhu cầu của sự tôn thờ, con người có cái khao khát đó là bởi vì con người đã được Đức Chúa Trời tạo dựng một cách khác biệt hơn tất cả mọi tạo vật khác. Đức Chúa Trời chỉ dùng lời phán và quyền năng của Ngài tạo dựng nên các vật khác. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người thì Ngài truyền sinh khí của Ngài vào trong con người. Và con người trở thành một loài sanh linh, có nghĩa là con người trở thành một loài có khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời. Con người là tạo vật duy nhất có khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời. Vì vậy, tín ngưỡng chỉ có trong con người mà không thể có ở bất cứ một loài tạo vật nào khác. Và con người dù là một con người ở trong một cái hoàn cảnh như thế nào, một đất nước như thế nào, có những trình độ văn hóa khác nhau như thế nào, tuổi tác chênh lệch như thế nào, thì trong mỗi con người đều có một cái sự khao khát thật là họ phải thờ. Và họ đã tìm để thờ một cái gì đó. Tôi và các ông bạn cho em suy nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời đã dạy cho con người về cái cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau khi Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden, cái mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời bị phân cách rồi. Adam và Eva đã sanh đứa con thứ ba, đó là Seth, thay cho Abel đã bị Cain là anh của mình giết chết đi. Câu cuối cùng của sách Sáng Thế Ký đoạn 4 nói rằng là bắt đầu từ đời của Seth thì người ta cầu khấn Đức Chúa Trời. Như vậy trong cả cái đoạn 5 sách Sáng Thế Ký nói rằng là các tổ phụ họ đều cầu khấn với Đức Chúa Trời. Nhưng cái nguyên nhân nào thật sự làm cho người ta cầu khấn Đức Chúa Trời? Cái nguyên nhân cầu khấn Đức Chúa Trời nó không phải là vì cái nhu cầu của mối tương giao, mà nó là vì nhu cầu của cuộc sống. Vì có đất đã bị rủa xả, vì có con người phải làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Và bây giờ con người cầu trời để cho cái việc đau khổ của mình nó giảm bớt đi. Nhưng trong đời của vị tổ phụ thứ bảy là Henoch thì Thánh Kinh nói rằng Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời. Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời từ lúc nào? Từ lúc ông 65 tuổi sinh ra Methuselah. Trước đó thì ông cũng cầu khấn trời giống như những tổ phụ khác thôi. Nhưng cái sứ điệp Methuselah, cái tên Methuselah nói rằng khi nào người chết thì việc này sẽ xảy ra. Methuselah đã chết vào năm 969 tuổi. Tuổi đó là năm mà nước luộc đã xảy đến. Tôi đã giải thích điều này với quý vị rồi. Vì có cái sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã nói trước với tổ phụ Henoch rằng là sẽ có một sự đón phạt, và sự đón phạt đó sẽ xảy ra ngày nào đứa con này của ông chết. Điều đó làm cho ông bắt đầu đến với Đức Chúa Trời một sự thờ phượng mà Thánh Kinh nói rằng ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Và đó là sự thờ phượng thật, đó là sự khao khát thật mà Đức Chúa Trời yêu thích. Đức Chúa Trời đang muốn tất cả những con người hiện hữu trên đất của chúng ta ngày hôm nay cầu khấn trời không phải là vì miếng ăn nữa, cầu khấn trời không phải là vì những cái sự may mắn trên đời này nữa, cầu khấn trời bởi vì Đức Chúa Trời đang thèm muốn một sự tương giao với chúng ta, và đó là sự khao khát thật. Những người ở tại đây đã bày tỏ cho chúng ta rằng họ có một nhu cầu, chúng tôi muốn đến để thờ phượng,
họ sống ở miền phương Đông, họ liên quan gì đất nước Do Thái? Họ sống ở phương Đông, một cái khoảng cách xa xôi cả 1000 dặm, họ việc gì phải tới ở Do Thái để tìm vua Giu-đa mới sanh mà thờ phượng? Nhưng mà tại vì có một nhu cầu, và nhu cầu đó đã được soi sáng rằng là để thờ phượng đúng thì họ phải đến tại Giu-đa để thờ phượng một vua mới sanh. Và để có thể đến để thờ phượng một vua mới sanh thì đã có một dấu hiệu từ trên cao bày tỏ ra cho họ. Dấu hiệu đó là gì? Chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương. Từ một cái khoảng cách xa cả 1000 dặm vùng Palestine đó, nhưng họ đã thấy một dấu hiệu từ trên trời cho biết rằng có một đấng đáng cho họ thờ phượng sanh ra ở vùng đó. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban cho những người này có sự khôn ngoan, được soi dẫn, và họ thấy được rằng chỉ có chừng nào mà mình đến thờ phượng đấng đó, nó mới là đúng cho họ, nó mới là đầy đủ cho họ. Cho nên thấy ngôi sao của Chúa xuất hiện thì họ tìm cho được đến ở tại cái vùng đất Palestine để họ thờ phượng. Đức Chúa Trời là đấng sẽ luôn luôn tạo điều kiện cho những con người nào có nhu cầu về sự thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời sẵn sàng để Ngài làm việc đó, bởi vì khi Ngài tạo con người là Ngài tạo con người cho Ngài. Cho nên nếu có một con người bằng lòng để đến thờ phượng Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẵn sàng để tạo điều kiện cho người đó có cơ hội đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và những con người này dù ở xa hàng ngàn dặm, nhưng mà họ có một cái nhu cầu, một cái khao khát, mà cái khao khát đó là thật đối với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã soi dẫn một dấu hiệu để họ đến thờ phượng Chúa. Họ thờ phượng ai? Họ thờ phượng vua của dân Giu-đa mới sinh. Họ đã hiểu đúng về cái dấu hiệu của ngôi sao mà Đức Chúa Trời bày tỏ đó có nghĩa là gì. Cái ngôi sao đó nó mang cái giá trị gì, mang cái sự giải thích gì, họ phải tìm và hiểu cho được điều đó. Và khi họ hiểu thì sự thờ phượng của họ mới trở thành có giá trị. Niềm tin có đúng thì mới dẫn đến sự thờ phượng đúng đắn. Niềm tin sai lệch thì không thể đi vào ở trong sự thờ phượng đúng đắn cả. Vì vậy tôi và các bạn chân có thể là một người có sự khao khát ở trong lòng của mình về sự thờ phượng. Nhưng nếu chúng ta không được hướng dẫn một cách đúng đắn trong lời của Đức Chúa Trời thì sự thờ phượng của chúng ta nó sẽ không còn thật nữa. Bởi vì nó dựa trên cảm giác của mình. Sự thờ phượng không dựa trên cảm giác của chúng ta. Sự thờ phượng dựa vào trong đấng đáng được thờ phượng. Vì cớ Chúa đáng được thờ phượng và tôi đến để thờ phượng Ngài. Chứ không phải vì tôi thích thờ phượng Chúa cho nên tôi đến thờ phượng Chúa. Tôi thích thờ phượng Chúa thì nó là cái cảm giác của tôi. Nhưng Chúa đáng được thờ phượng thì đó là bản chất của Ngài. Cho nên sự thờ phượng phải được soi dẫn từ trên cao. Tôi và các ông bạn cho em vì một lý do nào đó chúng ta có thể trở thành những người con của Chúa ngày hôm nay. Có những người thì sinh ra ở trong môi trường của một gia đình Cơ Đốc giáo. Có những người thì được kết nối từ một hôn nhân để mình trở thành một người theo đạo hay là một người có Chúa những ngày hôm nay. Có những người thì có thể là do được một người nào đó bảo trợ mình từ Việt Nam ngày xưa sau chiến tranh và trở về đây, mình sống với nhà bảo trợ đó, mình đi nhà thờ chung với họ và lần lần nó theo dệt cái niềm tin trong mình. Có những người thì có thể kinh nghiệm một cái phép lạ nào đó xảy ra trong đời của mình và bắt đầu đặt niềm tin nơi Chúa. Dù có những hình thức khác nhau, nhưng tất cả những điều đó là cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta bằng một cái dấu hiệu nào đó. Dấu hiệu đó chắc chắn phải đến từ Chúa, đến từ trên cao để giúp cho tôi và các ông bà anh chị em có thể đạt được cái khát vọng thật của mình. Chúng ta học từ nơi đây cái tinh thần là nếu đời sống tôi và các ông bạn chị em thực sự nhận biết sự thờ phượng Chúa là một nhu cầu có thật thì thưa quý vị, nó phải được đặt nền tảng trong những gì mà Thiên Chúa bày tỏ. Những gì Thiên Chúa bày tỏ với chúng ta trong sự thờ phượng nó nằm trong lời của Đức Chúa Trời và chỉ nằm ở trong lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta sẽ không thể bắt chước một người nào đó, chúng ta sẽ không theo một tổ chức nào đó, chúng ta sẽ không làm bởi vì những người khác làm. Chúng ta căn cứ vào lời Kinh Thánh, bởi vì Thánh Kinh là sự soi sáng thật từ trên cao để tôi và các bạn cho em có thể thỏa mãn cái nhu cầu thật sự của mình, nhu cầu về sự tha phước. Khát vọng thật phải được soi dẫn từ trên cao. Điều thứ hai chúng ta suy giảm đến đó là khát vọng thật phải được thỏa mãn. Như hồi nãy tôi kể cái câu chuyện của cái thằng bé, nó cảm thấy đói bụng và nó về nó nói rằng mẹ ơi con đói bụng. Nhưng thật sự nó không có cái khát vọng ăn bằng cái khát vọng mà nó muốn chơi game. Vì vậy khi mà đã bước vào ở trong cái chỗ chơi game đó thì nó giành đồ chơi của em nó và nó quên cả luôn cái miếng ăn mà mẹ nó đã chuẩn bị cho nó rồi. Một cái là có thật và nó muốn đạt đến để nó được cái điều đó. Một cái nó cũng có, nhưng mà có cũng được, không có cũng không sao. Chúng ta suy gẫm đến cái nhu cầu của sự thờ phượng mình có phải là một khao khát thật không? Quý vị có nghĩ rằng chúng ta đến ở tại đây để chúng ta tìm cầu Chúa là một khao khát có thật trong đời sống của mình không? Nếu khao khát là một khao khát có thật thì nó phải được thỏa mãn. Nghĩa là khi tôi đến đây và tôi trở về thì lòng tôi phải được thỏa mãn bởi vì tôi đã gặp Chúa. Nếu chúng ta đến đây trong một tâm trạng đau khổ, chán chường, thất vọng, buồn bã, chúng ta trở về cũng trong một cái tâm trạng đau khổ, chán chường, thất vọng, buồn bã, thì điều đó có nghĩa rằng là khát vọng của chúng ta nó không được đáp ứng. Khi chúng ta đến tìm Chúa thì chúng ta sẽ nhận được sự đáp ứng. Nhưng để chúng ta nhận được sự đáp ứng đó, chúng ta phải học từ những nhà thông thái này cái cách của sự thờ phượng. Điểm thứ nhất đó là khát vọng thật thì phải trả giá để tìm kiếm. Họ sống ở vùng Đông Phương cách xa xứ Palestine ngàn dặm. Ở trên bản đồ cổ của xứ Palestine chúng ta thấy ở phía đông của đất nước Palestine thì có lẽ là những đất nước như là người Ammon, người Moab, người Syri, v.v. Những cái đất nước đó thì kế cận nối liền với cái ranh giới. Và tiếp theo xa nữa thì đến những cái vùng đó là vùng người Medi, vùng của người Elam, hay là vùng của Ur, cái xứ mà ông Abraham đã từ đó đi ra. Và quý vị biết ông Abraham sống từ cái xứ Ur ở Đông Phương đó, ông đã đi cả ngàn dặm để tới cái vùng Palestine nơi mà Đức Chúa Trời đã dắt dẫn. Vì vậy những người này nói rằng chúng tôi từ Đông Phương, nghĩa là chúng tôi cách xa cái đất nước này cả 1000 dặm. Và nhưng mà họ bằng lòng để đi, đi trong bao lâu? Họ không có tôi dơ ba như chúng ta ngày hôm nay để đi trong một vài ngày đường thì tới. Họ phải chuẩn bị lừa hay là chuẩn bị lạc đà. Chẳng những chuẩn bị đồ ăn cho mình, họ phải chuẩn bị đồ ăn cho cả con vật, chuẩn bị nước, chuẩn bị đủ mọi thứ để có thể tìm con đường. Bởi vì sự giao thông ngày xưa nó khó nhọc lắm. Nhưng để thỏa đáp được cái nhu cầu của sự thờ phượng, chúng tôi phải đến để thờ phượng Ngài. Họ đã bằng lòng để trả giá hàng ngàn dặm như vậy trong nhiều tháng trời để đến tại một nơi gặp một đấng để thờ phượng. Chúng ta hãy suy nghĩ về sự thờ phượng của mình thì sao? Từ nhà của tôi và các bạn cho em đến đây mất bao lâu? Bằng các phương tiện quý vị có thì từ nhà của mình tới đây là bao nhiêu phút? Và quý vị đã chuẩn bị như thế nào trong thời gian thờ phượng của mình? Chúng ta đã bắt đầu thực hiện cái việc nhóm đúng giờ của chúng ta, bước vào trong phòng nhóm 10 giờ để chúng ta bắt đầu thời gian thờ phượng. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn chưa đến đúng giờ được, phải không? Có cái gì bị trở ngại cho quý vị trong buổi sáng hôm nay không? Quý vị suy nghĩ lại xem. Hay là bởi vì sự chuẩn bị của mình nó chưa đủ cho Đức Chúa Trời? Quý vị bị hư xe dọc đường, hay là sao mình đề hoài nó không nổ? Một lý do nào cụ thể mà nó đang làm cản trở tôi và các ông bà chân? Thưa quý vị, chúng ta phải nhìn lại chính con người của mình. Bởi vì điều đó nó nói lên rằng là chúng ta có trả giá cho Chúa của mình trong sự thờ phượng không? Chỉ mới là một phương tiện di chuyển thôi. Những điều khác mà chúng ta muốn dành đến cho Chúa của mình thì sao? Vậy thì nếu sự thờ phượng đến từ một sự khao khát thật, muốn được thỏa mãn, thì chúng ta phải có sự trả giá. Và để trả giá, chúng ta phải lập kỷ luật với chính bản thân của mình. Chúng ta không thể nào để sự việc nó tự nhiên. Hồi nào tôi ngủ dậy thì tôi đi thờ phượng. Điều đó nó không bao giờ chúng ta đi nhóm đúng giờ được, phải không? Nhưng nếu chúng ta đã chuẩn bị từ trước, ngày mai tôi sẽ mặc cái gì, sáng mai tôi sẽ dạy vào lúc mấy giờ, nó sớm hơn bình thường hay như thế nào đó, và thưa quý vị, chúng ta sẽ đi nhóm đúng giờ khi chúng ta có một sự khao khát thật và chúng ta trả giá cho nó. Những người này họ đã trả giá, và vì họ trả giá thì nguyên tắc thánh kinh được áp dụng cho họ. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13 nói rằng các ngươi tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Những người này có tìm kiếm Chúa hết lòng không? Tôi tin rằng từ trên cao Đức Chúa Trời nhìn xuống và Ngài thấy những người này hết lòng. Bởi vì họ mất cả một khoảng cách cả ngàn dặm đi thờ phượng một đấng họ không quen biết. Vì họ có một cái nhu cầu, một cái khao khát của sự thờ phượng. Và qua cái ngôi sao mà Đức Chúa Trời đã giải thích cho họ biết rằng đây xuất hiện một đấng đáng để thờ phượng, thì họ đã bằng lòng để đi tìm. Và chúng ta hãy suy gẫm rằng chúng ta có trả giá đủ cho cái việc chúng ta đi tìm đấng để chúng ta thờ phượng hay không? Vì nếu chúng ta không trả giá, chúng ta không thể thỏa mãn. Quý vị không thể nào làm sơ sài mà lại đòi hỏi lương cao. Quý vị không thể nào học đại khái mà đòi mình làm bác sĩ. Không thể được, phải không? Tất cả những cố gắng của chúng ta từ những lúc ban đầu nó mới đạt đến cái thành tích về sau. Sự thờ phượng cũng vậy. Chúng ta không thể thờ phượng Chúa đại khái nhưng mà nói Chúa thì phải ban phước cho con. Điều đó khó lắm. Vì vậy chúng ta phải nhìn là bản thân của mình rằng chúng ta đã trả giá như thế nào. Khác vọng thờ phải trả giá nhưng nó sẽ đem lại một giá trị thật. Chúng ta thấy những người này đến và hỏi vua Herod trong câu 2. Vua Do Thái mới hạ sinh ở tại đâu? Bởi vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài từ ở bên phương Đông. Khi họ ở bên phương Đông thì họ thấy cái ngôi sao. Ngày xưa đó thì tôi được dạy Kinh Thánh như thế này. Tôi được dạy Kinh Thánh rằng là những bác sĩ họ thấy ngôi sao của Chúa từ bên phương Đông. Và họ theo ngôi sao đó dẫn để họ tới xứ Palestine. Rồi thì họ lạc mất cái ngôi sao. Và khi họ vào trong cung điện gặp vua Herod rồi họ đi ra, họ thấy lại cái ngôi sao, mừng quá bội. Kinh Thánh không có nói rằng cái ngôi sao dẫn đường họ từ đất nước Đông Phương đó đi đến xứ Do Thái. Kinh Thánh đi nói rằng tôi thấy ngôi sao của Ngài ở cái vùng trời đó, nhưng mà tại cái chỗ của chúng tôi có thể nhìn thấy được. Và từ cái chỗ mà họ nhìn thấy và Đức Chúa Trời cho họ suy hiểu được rằng ngôi sao đó làm dấu chỉ cho một đấng đã sinh ra ở tại vùng Palestine, thì họ theo những cái kinh nghiệm bình thường của tất cả những người khác, họ có thể dò trên bản đồ thời điểm của họ, họ có thể dựa trên sự hỏi thăm của những người khác để biết đường đi, và họ tìm đến xứ Do Thái. Chỉ có cái là họ không biết vua dân Giu-đa sinh ra chỗ nào thôi. Vì vậy mà họ vào Jerusalem để hỏi vua Herod, vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu. Nếu đã là vua thì hỏi ở đâu? Thì chỉ có vào trong hoàng cung hỏi thôi chứ hỏi ở đâu bây giờ? Và đó là lý do mà họ phải đi vào trong Jerusalem để gặp vua Herod. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng nghe vậy thì vua Herod và cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua Herod triệu tập tất cả quan thần lại để hỏi rằng Chúa cứu thế gian sinh ở đâu. Và người ta đã ra xem Kinh Thánh mà thấy rằng tiên tri Mi-chê đã nói ngày xưa rằng là đấng Christ phải sinh ra tại Bethlehem. Và đó là câu trả lời. Herod bí mật kêu những nhà thông thái này vào nói chuyện với họ. Trong câu 8 nói rằng vua sai họ đi đến Bethlehem. Nghĩa là thời điểm đó bằng những câu Kinh Thánh của tiên tri Mi-chê mà người ta đã cung cấp thì vua và những người khác mới hiểu được rằng Chúa cứu thế thì phải sinh ra ở tại Bethlehem, dầu rằng lời tiên tri đó đã 700 năm trước rồi. Nhưng tới thời điểm đó nó mới nhắc lại cho họ biết rằng là có một lời tiên tri nói về Chúa cứu thế của họ sẽ xuất hiện ở tại Bethlehem là như vậy. Rồi dặn những người thông thái đó ở trong câu 8 rằng hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ, khi tìm được rồi hãy trình cho ta biết để ta cũng đến mà tôn thờ Ngài. Như vậy chỉ có một Kinh Thánh bày tỏ ra là con trẻ phải được sinh ra ở tại Bethlehem. Những người này có một nhu cầu về sự thờ phượng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ một dấu hiệu để biết rằng có một đấng để cho họ thờ phượng ở tại một đất nước. họ không biết chính xác và họ phải đi đến ở tại đất nước đó để tìm hiểu cho được rằng là đấng đó phải sinh ra tại đâu. Và khi họ đến đó thì họ được câu trả lời tại Bethlehem. Khi họ từ trong cung của vua đi ra, câu thứ 9 nói rằng: kìa, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ cho đến khi đến chỗ của con trẻ ở mới dừng lại. Như vậy cái ngôi sao mà ngày nào họ thấy đó bây giờ nó mới bắt đầu dẫn đường cho họ. Họ được ngôi sao đó dẫn đường để đi từ cung điện của vua Herod ở Jerusalem đến tại Bethlehem để họ gặp Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những con người này có một khát vọng. Khát vọng đó làm cho họ tìm hiểu cái ý nghĩa của cái dấu hiệu đã được bày tỏ ra cho họ. Cái khát vọng họ phải trả giá để đi đường. Cái khát vọng đó làm cho họ tìm tòi, nếu bây giờ muốn tìm biết vua Giuđa mới sanh thì phải đi hỏi ai. Và họ đã vào trong cung điện của vua Herod và họ được sự trả lời. Và khi họ đã có những câu trả lời đó thì chính ngôi sao đó dẫn họ đi. Tôi muốn các bạn chị em suy gẫm về sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Nếu tôi và các ông bạn cho em có khát vọng thật, chúng ta phải trả giá cho sự thờ phượng của mình. Chúng ta phải có thời giờ để chúng ta nghiên cứu về lời của Đức Chúa Trời, nói về đấng mà chúng ta đang thờ phượng, đấng mà chúng ta đang kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa ở tại đây. Chúng ta phải có sự nghiên cứu và nghiên cứu một cách đúng đắn những gì lời Thánh Kinh nói về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Và chúng ta không dựa trên truyền thống. Chúng ta không dựa theo một cái tập tục của một dân tộc nào nói về sự Giáng sinh. Chúng ta dựa vào lời của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh luôn luôn có câu trả lời cho chúng ta. Quý vị tìm ở đâu để có sự trả lời nói về sự sinh ra của Chúa? Quý vị tìm ở đâu để nói đến cái ý nghĩa của việc Chúa Giáng sinh? Chỉ có trong Kinh Thánh mà thôi. Và nếu chúng ta không đến với Kinh Thánh, chúng ta không nhận được câu trả lời cho mình. Những người này đã nhận được cái câu trả lời của vua Herod rằng đấng cứu thế thì phải sinh ra ở tại Bethlehem, và ngôi sao họ thấy đã dẫn được. Đấng đã ban cho cái dấu hiệu từ trên cao đó sẽ soi dẫn cho con người có khao khát thật về sự thờ phượng Chúa để đi đến chỗ thờ phượng. Tương tự như vậy, đấng từ trên cao đã khải thị cho chúng ta biết về một Chúa Giê-xu mà chúng ta cần phải thờ phượng. Đấng đó sẽ dắt dẫn cho ông bà, anh chị em và tôi mỗi ngày ở trên con đường đi tìm Chúa để thờ phượng. Vì nếu chúng ta chỉ thờ phượng vì cớ chúng ta nối kết với nhau bằng một hôn nhân, vì nếu chúng ta chỉ thờ phượng bởi vì chúng ta được một nhà bảo trợ nào đó bảo trợ mình, vì nếu chúng ta thờ phượng chỉ vì ở nhà nó buồn quá tới đây thờ phượng cho nó vui, thì thưa quý vị, tất cả những sự thờ phượng nó không dẫn chúng ta đi đến đâu cả. Nhưng đấng đang dấu hiệu cho lòng của tôi và các bạn cho em sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ của sự thờ phượng. Và những người này đã đạt được đến chỗ của sự thờ phượng. Họ thấy ngôi sao đó thì niềm vui của họ bộc lộ lên. Họ thấy sự dắt dẫn đó thì niềm vui của họ quá đỗi. Tôi và các bạn cho em cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ nghe nói về Chúa, chúng ta thấy hay. Nếu chúng ta nghe người khác nói về lời chứng nào đó, chúng ta thấy cảm động. Nhưng nếu chính chúng ta nhận được thì sao? Thưa quý vị, niềm vui đó khó tả lắm, phải không? Đấng sẽ dẫn dắt đời sống của các ông bà anh chị em bằng những dấu lạ nào đó để dẫn chúng ta đi vào trong một sự thờ phượng đúng đắn. Và Kinh Thánh nói rằng họ mừng rỡ vô cùng. Các ông bà anh chị em đến thờ phượng có thấy mừng rỡ không? Hay là trở về trong sự chán chường của mình? Ông bạn chị em đến thờ phượng và có thấy nan đề của mình được cất bỏ không? Hay là trở về với cái gánh nặng? Ông bạn chị em có cảm thấy tội lỗi của mình được cất đi không? Hay là mình cũng cứ vẫn y như cũ? Sự thờ phượng nó phải có một cái giá trị thật nào đó khi chúng ta đến để tìm kiếm. Những người này tìm kiếm và họ được một sự vui mừng gọi là quá đỗi. Chẳng những họ được sự vui mừng, nhưng mà sự thờ phượng của họ đã được thỏa mãn. Cái mục đích của họ đến tại Bethlehem hay là đến tại xứ Palestine là gì? Chúng tôi muốn đến để thờ phượng Ngài. Và bây giờ ở trong câu 11, ngôi sao đó đã dẫn họ đi đến ở tại cái ngôi nhà. Có lẽ trong thời điểm này thì Chúa Giê-xu ít nhất cũng phải được một năm tuổi rồi. Lý do mà chúng ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu phải được một tuổi hoặc là trên một tuổi là bởi vì vua Herod đã hỏi những nhà thông thái này về thời điểm nào là ngôi sao xuất hiện. Và khi mà ông ta đến để tìm diệt Chúa Giê-xu ở làng Bethlehem đó, thì ông tiêu diệt trẻ nam từ 2 tuổi trở xuống. Điều đó có nghĩa rằng là cái ngôi sao đã xuất hiện có thể là một năm rưỡi hoặc 2 năm trước rồi. Vì vậy Chúa Giê-xu trong thời điểm này ít nhất có lẽ đã là 1 năm tuổi. Và bây giờ Chúa đang ở trong nhà, chứ Chúa không phải đang nằm trong máng cỏ. Những người dân chiên thì đến tại máng cỏ và thờ phượng Chúa trong đêm Chúa Giáng sinh. Nhưng những người thông thái thì đến tại nhà nơi bà Mary và Chúa Giê-xu đang ở và thờ phượng Chúa trong nhà. Đôi khi chúng ta nhìn vào có một cái hình ảnh người ta vẽ lễ Giáng sinh, chúng ta thấy bên này ba vua quỳ xuống, bên kia bọn trăng bầm chiên tới, và chúng ta thấy giống như cả cái quan cảnh đó là cái quan cảnh của đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, nhưng mà không phải. Trong đêm Chúa Giáng sinh chỉ có những người dân đến gặp bà Mary, ông Joseph và con trẻ mới sinh ra tại máng cỏ. Nhưng những nhà thông thái ở xứ Đông Phương này thì đến tại nhà. Và trong câu 11 nói rằng bước vào nhà họ thấy ai? Họ thấy con trẻ và mẹ ngài. Nhưng mà họ quỳ xuống thờ lại ai? Họ quỳ xuống thờ lại ngài. Thấy thì thấy con trẻ lẫn bà Mary, nhưng thờ phượng thì chỉ dành cho con trẻ Giê-xu mà thôi. Sự thờ phượng chỉ được thỏa mãn khi nào sự thờ phượng đó đúng đối tượng mà chúng ta tìm để tôn thờ. Những người này tìm thờ vua của dân Giu-đa mới sanh, và Đức Chúa Trời đã soi sáng cho họ đến để tìm thờ con trẻ đó. Khi họ đã đến ở tại đây, niềm vui khao khát của sự thờ phượng đó bây giờ nó đã được thỏa mãn. Họ thể hiện cái tinh thần của họ trong cái sự vui mừng đó bằng cách gì? Họ dâng lên cho Chúa những lễ vật đó là vàng, là trầm hương, là một dược. Đó là những cái vật quý ở trong thời điểm ngày xưa. Vàng là vật quý để có thể giải đáp được những nhu cầu. Trầm hương là một cái loại thuốc xông thơm mà chỉ có những người giàu có mới thể có được thôi. Một dược là một cái loại thuốc đắng để chữa bệnh, và cũng chỉ có những người mà giàu có thì họ có những cái loại đó. Những loại này được biểu tượng cho chức vụ của Chúa Giê-xu về sau, nhưng ở đây đã được đem lên dâng cho con trẻ. Sự thờ phượng đi đôi với một sự dâng hiến, nhưng mà sự dâng hiến nó không xuất phát từ cái sự bị bắt buộc. Sự dâng hiến nó không xuất phát bởi vì ai biểu tôi làm. Sự dâng hiến nó xuất phát bởi vì cái niềm vui từ trong lòng. Những báu vật này đã được họ chuẩn bị từ cái khoảng cách xa hàng ngàn dặm trước khi họ đến tại Palestine. Nếu tôi đến mà gặp vua đó, đây là cái quý nhất tôi muốn đem đến cho. Các ông bạn chị em bước vào trong đền thờ này để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì ngày hôm nay đây là số tiền con muốn dâng lên cho Chúa. Ngày hôm nay đây là thì giờ con muốn để dành cho Chúa. Chúa ơi, thôi con chẳng ngại quá, con chỉ có thể đến được chút xíu thôi, con phải về liền, có việc. Chúa ơi, con không thể dâng hiến được. Vâng vâng. Thưa quý vị, tất cả những điều đó Chúa không có sự ép buộc, nó đến từ trong tâm lòng. Cái lòng của chúng ta cảm nhận Chúa như thế nào thì chúng ta sẽ đến với Chúa trong tư cách đó. Và thưa quý vị, những người này đến dâng cho Chúa vàng, một dược và nhũ hương. Nhưng cái gì của họ làm Đức Chúa Trời vui? Có phải vàng không? Có phải một dược không? Có phải nhũ hương không? Cái gì của họ làm cho Chúa vui? Bản thân của họ. Bản thân của họ đã quỳ xuống để thờ lại một con trẻ. Quý vị tưởng tượng được một cái ông vua 40-50 tuổi hay là 30-40 tuổi tự nhiên thấy đứa trẻ quỳ xuống bày tỏ thái độ tôn kính, lạ không? Vì sao không bao giờ có? Nhưng mà tại vì họ nhận biết là đây đúng là vua. Trước mặt họ không phải là một em bé, nhưng trước mặt họ đó là vua của Giu-đa. Trước mặt họ đó là một đấng mà đáng phải tôn thờ, và họ đã quỳ xuống để họ thờ lại con trẻ đó. Tôi và các ông bạn chị em cũng chỉ có thể bước vào sự thờ phượng mà làm Chúa vui lòng, đó là khi chúng ta dâng chính mình. Và Phao-lô khích lệ cho tôi và quý vị điều đó. Hãy dâng chính mình anh em làm của lễ thờ phượng sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó là sự thờ phượng phải lễ. Nếu chúng ta đem tiền đến nhà thờ mà không đem bản thân mình thì đó vô nghĩa. Nếu chúng ta đem của cải, đem cái gì đó mà chúng ta không đem tấm lòng, sự hiện diện của chúng ta vô nghĩa. Hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Khát vọng thật sẽ được thỏa mãn khi nào tôi và các bạn em dâng chính mình cho Chúa. Và điều thứ ba, khát vọng thật hay không do Đức Chúa Trời đánh giá. Những người này đi đến tìm Chúa và hỏi rằng địa điểm chỗ nào, nơi nào, quý vị biết không, chỉ cho tôi. Họ đến đó và họ phô bày sự thờ phượng của họ. Herod nói rằng mấy ông tìm xong rồi trở về cho tôi biết nha, tôi cũng đến để thờ phượng Ngài. Herod có tâm tình thờ phượng không?
Không.
Ai biết được? Ai mà biết Herod không có tâm tình thờ phượng? Chỉ có Đức Chúa Trời thôi, phải không? Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng của những con người phương Đông ở xa này đi đến thờ phượng, thì Đức Chúa Trời làm cho một ngôi sao hiện ra để dẫn dắt. Nhưng khi Herod muốn đến, mà trong cái lòng của ông thì thực sự không phải là để thờ phượng mà là để tiêu diệt, thì Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài báo mộng cho ông Joseph đem con trẻ đi. Khi sự thờ phượng mà không thật, Đức Chúa Trời không cần, và Đức Chúa Trời cũng chẳng bao giờ ở đó để mà tìm đến. Sự thờ phượng thật thì Đức Chúa Trời ở đó để nhận lãnh tấm lòng và nhận lãnh những gì mà chúng ta đem đến. Nhưng sự thờ phượng không thật thì Đức Chúa Trời không có ở đó, có đến cũng vô ích. Herod đến không phải để thờ phượng mà là để tiêu diệt. Đây là điều mà tôi và các bạn cho em suy nghĩ ở trong mùa Giáng sinh này. Xin Chúa cho chúng ta hàng năm kỷ niệm về mùa lễ Giáng sinh, nhưng nó có thực sự là một khát vọng quý vị thèm khát thờ phượng Chúa và ao ước những người khác cũng kinh nghiệm được Chúa của mình hay không? Cách sống của chúng ta, cách trả giá của chúng ta, cách để chúng ta thực hiện, những người trong ban hát, những người đi nấu ăn, những người trang trí, những người làm tất cả những công việc gì đó, cung cách của chúng ta, tinh thần và việc làm của chúng ta, thì giờ chúng ta bỏ ra, vân vân, tất cả những cái điều đó nó sẽ nói lên sự thờ phượng của chúng ta là thật hay giả, và Đức Chúa Trời là đấng đánh giá, không phải mục sư đánh giá, không phải người khác đánh giá, không phải ca đoàn trưởng đánh giá. Đức Chúa Trời sẽ đánh giá sự thờ phượng đó của mỗi người, và Ngài sẽ nói rằng khát vọng thật hay là giả. Câu Kinh Thánh tôi chọn làm câu gốc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 3 nói rằng: nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời biết người đó. Chính Ngài biết, không phải ai giới thiệu. Nếu ai yêu kính Chúa, Ngài biết người ấy. Như vậy trong quá trình mà chúng ta đến thờ phượng sẽ có một ngôi sao dẫn đường mình. Hay là khi chúng ta đến một cái chỗ gọi là nhà thờ, hay là một cái chỗ để mà chúng ta thờ phượng Chúa và không thấy Chúa ở tại đó, sự thờ phượng thật sẽ được thỏa mãn, sự thờ phượng thật sẽ được Đức Chúa Trời đánh giá. Xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta. Trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ để thời gian này để chúng ta cầu nguyện. Kính thưa Chúa giáo yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã cho chúng con mùa Giáng sinh phước hạnh để chúng con được chiêm nghiệm tình yêu của Chúa, và để chúng con có thể được bày tỏ lòng của chúng con yêu kính Ngài. Chúa muốn cho đời sống của chúng con được đến gần với Ngài bằng một sự khao khát thật lòng, mà Chúa nói rằng ai tìm kiếm ta hết lòng thì người đó sẽ gặp được. Nên nếu đời sống của chúng con đang có một sự phân cách đối với Chúa, thì xin Chúa trong mùa Giáng sinh này kéo chúng con lại gần. Nếu có những ông bà, anh chị em, bạn hữu của chúng con là những người đang sống xa cách với Chúa, thì trong tình yêu của Ngài, xin mùa Giáng sinh này đem những người thân yêu đó của chúng con được lại gần. Vì Chúa ơi, nếu chính Chúa không kéo chúng con đến gần thì sẽ không ai trong chúng con được đến gần Chúa cả. Xin Chúa vì sự yêu thương Ngài cho chúng con niềm vui của mùa Giáng sinh, đó là chúng con tìm và gặp được đấng đã đến làm người, yêu chúng con, chịu chết vì chúng con, tha thứ tội cho chúng con và đã gọi chúng con là con của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã dành cho. Chúng con xin Chúa ban phước trên hội thánh, ban phước trên mỗi một ông bà, anh chị em của chúng con trong những hoạt động, những gì chúng con đang chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới. Xin Chúa làm ơn trên mỗi một người trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.